Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tác giả Diệu Âm. Phật lịch năm 2547, dương lịch năm 2003. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thập toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Lời giới thiệu. Tôi hân hạnh nhận được một sách thư của Phật tử Diệu Âm viết. Những lá thư gửi cho gia đình, bà con, bạn bè, tôi đã đọc và phát hiện ra những điều hay. Sau cùng, tôi vô cùng hoan hỷ nhận xét rằng đây không phải là những lá thư thường tình, mà là những lời pháp rất hay, thích hợp, linh động, thực tế. Theo tôi thì những lời thư pháp này có thể giúp cho người phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tôi xin trang trọng giới thiệu cùng quý vị, và mong tất cả quý vị hãy đọc kỹ những lời thư. Đọc từng bài một rất lợi ích cho chính mình, cho cha mẹ, cho gia đình. Hy vọng những lời thư được nhuần pháp Phật này có thể giúp cho quý vị thấy được phương cách để trở thành người con chí hiếu khi cha mẹ còn tại tiền. Nếu song thân đã quá vãng, quý vị sẽ là người đại hiếu như Đại Mục Kiền Liên. Gia đình của quý vị sẽ trở thành gương mẫu của đạo đức và hiếu hạnh, góp phần xây dựng xã hội an lạc, thái bình, thịnh vượng. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường cứu cánh viên mãn, thành toàn hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của chư Phật vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Thích Thiện Huệ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thay lời tựa: Pháp môn niệm Phật tối vi diệu, bất khả tư nghị. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy: Pháp môn tịnh độ hơn hết tất cả các hạnh khác. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này hoặc đời sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy: Thiện nam tín nữ nào chấp trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và chư vị thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Người đó khi lâm chung, tâm trí không điên đảo và quyết định được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phát nguyện: Chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của ta, chí tâm tinh kính, ai có căn lành thành tâm hồi hướng nguyện sanh về nước ta cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Pháp môn niệm Phật tối vi diệu, bất khả tư nghị. Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu A Di Đà Phật. Đây là một duyên lành thật tình cờ giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó. Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết thư khuyên người niệm Phật. Những lời khuyên đầu tiên tôi viết cho cha mẹ tôi. Vô tình, những lời này cảm hóa được song thân, anh chị em, bà con trong dòng họ, rồi truyền ra đến đại chúng. May mắn hơn, có người nghe những lời khuyên niệm Phật và đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thấy vậy, có người phát tâm muốn ấn tống những lời thư này. Tôi thu thập những lời khuyên song thân, sửa chữa vài điểm sơ xuất, cho in vào tập 1. Phần còn lại, chúng tôi sẽ cho in vào tập 2. Đây là những lời thư thực tế tôi viết cho song thân, anh chị em, bà con, bạn bè, cho nên có một số chuyện có nét đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để tiện cho việc sắp xếp mục lục hơn là đề tài diễn thuyết. Vì là những lá thư thực, cho nên không thể tránh được một số tên cũng đã xuất hiện song song. Tất cả chỉ cùng một mục đích: khuyên người niệm Phật. Danh tánh mong mênh trong vòng chúng sanh vô lượng vô biên, thành tâm cầu xin quý vị hoan hỷ để cho công đức này được tròn đầy viên mãn. Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên người niệm Phật. Tôi chân thành làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cố công lão thật niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Hy vọng những lời khuyên chí tâm thành ý này có thể giúp ích được cho những vị hữu duyên thức ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm khởi phát tâm đại bồ đề, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tác giả Diệu Âm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ nhất, lời khuyên song thân, quyết lòng niệm Phật. Cha má kính, con qua Pháp 2 tháng về, nhận được thư cha la rầy về việc tu hành. Đọc thư cha mà con buồn đến rơi nước mắt. Con muốn ngồi xuống viết thư, nhưng không biết sao nước mắt con cứ trào ra. Thưa cha má, vì thương cha má mà con cố gắng khuyên cha má tu hành. Con tưởng cha má nghe được sẽ mừng lắm. Không ngờ cha chưa đọc kỹ thư xem con nói những gì. Lời thư của con có điều gì trái với đạo lý không mà lại mạnh lời nói con bị tà ma dụ dỗ, theo tà ma ngoại đạo. Con khóc không phải vì giận hờn gì cả, nhưng con khóc vì thật sự nếu cha không thèm nghe lời con, cứ để tâm nóng giận thì chắc rồi đây con cũng chỉ đành thương cha má mà rơi lệ thôi, chứ biết làm sao hơn, vì con không thể cứu cha má được. Dù thương cha má đến đâu, con cũng chỉ có khóc mà tiếc thương thôi, chứ không thể làm gì khác hơn. Ví dụ như bây giờ, cha có thương bà nội, ông nội, thì cha cũng chỉ có khóc thôi, chứ đâu có thể cứu ông bà được. Thương cha mẹ không phải đợi lúc chết khóc cho nhiều là có hiếu đâu. Đâu phải chỉ lo một vài bữa ăn ngon là đủ đâu. Huệ mạng con người đâu ngắn ngủi trong vòng 70-80 năm đâu cha má. Thưa cha má, nếu cha má đóng cửa lòng không chịu nghe lời khuyên của con, thì chắc sau một vài lá thư nữa, nếu cha má không đổi, lúc đó cha má có muốn con viết thư nói thêm một lời nữa, con cũng không viết đâu. Nhưng dù sao, trước khi quyết định dứt khoát không đá động gì đến chuyện tu hành nữa, con cũng vì trọn lòng hiếu thảo nói cho hết lời. Nếu có sự may mắn, có được thiện căn, cha má và con cùng nhau hội về Tây Phương Cực Lạc một nhà, đời đời gần nhau. Còn như duyên nợ của cha má và con chỉ có đời này thôi, thì chắc không trước thì sau, cũng đành chia tay đường ai nấy đi. Lúc đó có nhớ thương nhau cũng chỉ mượn tấm hình làm kỷ niệm, rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Ví dụ như cha má có biết ông nội, bà nội bây giờ đang ở đâu không? Thưa cha má, lá thư này con nói thật cái căn bản về sự tu hành của con, rồi tự cha má nghĩ sao thì nghĩ. Con đang theo tà đạo hay chính đạo gì đó, tùy ý cha má. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thế gian, để lại 84,000 pháp môn vi diệu để đối trị với vô lượng phiền não nghiệp chướng của chúng sanh. Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng Phật pháp trụ lại thế gian 12,000 năm và chia làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Sau kỳ mạt pháp thì Phật pháp diệt tận. Thời kỳ chánh pháp 1,000 năm sau khi Phật nhập diệt. Thời tượng pháp 1,000 năm. Còn lại 10,000 năm là thời kỳ mạt pháp. Như vậy, chúng ta đang ở vào 1,000 năm thứ 3 sau khi Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là 1,000 năm đầu của thời kỳ mạt pháp, và Phật pháp còn trụ lại thế gian hơn 9,000 năm nữa. Sau 9,000 năm, Phật pháp hoàn toàn không còn trên thế gian cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuống trần thị hiện thành Phật dưới cây Long Thọ, mở hội Long Hoa, xây lại Phật pháp, gần 600 triệu năm nữa mới xuống. Đây là kinh của Phật để lại nói rõ ràng. Trong 84,000 pháp môn của Đức Như Lai, tự trung lại cũng chỉ là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông là pháp môn trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật, chỉ hợp với hạng thượng căn, chư Bồ Tát, chư vị Tổ Sư trong thời gian.